Vatican News,
tiếng nói của Đức Thánh Cha với thế giới.
Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Thanh Hiền xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày 10 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về nội dung tổng quát tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tiếp đến, trong mục Gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hành trình đến với đức tin công giáo của nhà văn Stephen Gill. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Việc phụng tự và lòng đạo đức trong sứ điệp sách sử biên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, hôm qua mùng 9 tháng 5, tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc bài trừ nạn giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội đã được công bố và sẽ bắt đầu có hiệu lực trong toàn giáo hội từ ngày mùng 1 tháng 6 năm nay. Tự sắc mang tựa đề Vos Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian, dài 10 trang, sau phần dẫn nhập được chia làm hai thiên với tổng cộng 19 điều khoản. Thiên thứ nhất gồm 5 điều khoản trình bày những quy định tổng quát, và thiên thứ hai liệt kê trong 14 điều khoản những quy định liên quan đến các giám mục và các vị tương đương. Trong tự sắc, Đức Thánh Cha Francisco thiết định các quy luật và thủ tục mới về việc trình báo những vụ sách nhiễu và bạo hành tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giám mục và các bề trên dòng tường trình trách nhiệm về hoạt động của các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo phận phải có một hệ thống có thể được dân chúng lui tới, liên lạc dễ dàng để đón nhận những lời tố giác lạm dụng. Theo tự sắc, tất cả các giáo phận trên toàn thế giới phải thiết lập một văn phòng hoặc cơ cấu vững bền và dễ lui tới để công chúng có thể trình báo những lạm dụng tính dục do giáo sĩ và tu sĩ, việc sử dụng các tài liệu dâm ô trẻ em và sự che đậy các vụ lạm dụng. Việc thiết lập này phải thực hiện trễ nhất là tháng 6 năm tới 2020.
Đức Thánh Cha cũng ấn định rằng tất cả các giáo sĩ và tu sĩ nam nữ phải trình báo kịp thời với giáo quyền tất cả những tin tức về những vụ lạm dụng mà họ biết được cũng như những quyền sót, che đậy trong việc xử lý những vụ lạm dụng. Tự sắc cũng xác định thái độ che đậy như một loại hành động đặc thù, nó hệ tại. Hành động hoặc bỏ sót nhắm can thiệp hoặc né tránh những cuộc điều tra dân sự hoặc điều tra theo giáo luật, hành chính hay hình luật với một giáo sĩ hay một tu sĩ về tội ác, lạm dụng tính dục. Nghĩa vụ trình báo với bản quyền địa phương hoặc bề trên dòng tu không xen mình và cũng không thay đổi bất kỳ nghĩa vụ hoặc buộc phải tố giác theo các luật lệ của mỗi quốc gia liên hệ. Văn kiện mới của Đức Thánh Cha cũng ấn định những cuộc điều tra về các giám mục phạm lỗi. Và trong vấn đề này, Ngài trình bày vai trò của vị Tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh và nói đến sự cộng tác của giáo dân. Tự sắc tái khẳng định nguyên tắc giả định vô tội của người bị điều tra. Họ được thông báo về chính cuộc điều tra khi điều này được Bộ có thẩm quyền yêu cầu. Nội dung chi tiết hơn tự sắc mới của Đức Thánh Cha, quý vị sẽ nghe trong phần 2 sau đây của chương trình.
Vatican, lúc 9:30 sáng thứ Năm mùng 9 tháng 5, tại hội trường Clemente, Đức Thánh Cha Francisco gặp khoảng 400 thành viên tham dự hội nghị về Chúa Giêsu và các Pha-ri-sêu, một đánh giá liên ngành được tổ chức tại Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha có một bài diễn văn, nhưng Ngài nói, đọc diễn văn khi nào cũng buồn. Nên Ngài trao cho các tham dự viên diễn văn của Ngài và dành thời gian bắt tay và trao đổi riêng với từng người. Nội dung diễn văn đề cập đến dịp kỷ niệm 110 năm của Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng, được thành lập năm 1909 bởi Đức Pio thứ 10 để nghiên cứu chuyên sâu về Kinh Thánh tại Roma. Viện đã có những đóng góp lớn trong việc nghiên cứu và giảng dạy Kinh Thánh. Trong những năm gần đây, Viện đã tăng cường hợp tác với các học giả Do Thái và Tin Lành. Hội nghị lần này về tương quan của Chúa Giêsu và các Pha-ri-sêu để hiểu những câu chuyện đôi khi mang tính chính trị liên quan đến những người Pha-ri-sêu trong Tân Ước và trong các nguồn cổ xưa khác. Đối với các Kitô hữu và trong xã hội, từ Pha-ri-sêu thường có nghĩa là người đạo đức giả hay cao ngạo. Tuy nhiên, đối với nhiều người Do Thái, các Pha-ri-sêu là những người sáng lập Do Thái giáo theo truyền thống Rabbi và do đó là những tổ đạo của họ. Lịch sử chú giải đã cho thấy những hình ảnh tiêu cực của các Pha-ri-sêu, ngay cả không dựa trên cơ sở cụ thể trình thuật tin mừng. Và thường theo thời gian, quan điểm này đã được các Kitô hữu quy cho người Do Thái nói chung. Những nghiên cứu liên ngành của hội nghị này sẽ giúp có được một tầm nhìn chân thực hơn về nhóm tôn giáo này, cũng giúp chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.
Trong Tân Ước, Thánh Phaolô đã khoe mình là người Pha-ri-sêu trước khi gặp Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cũng đã có nhiều cuộc thảo luận với các Pha-ri-sêu về những mối quan tâm chung. Ngài chia sẻ với họ về niềm tin và sự phục sinh và chấp nhận các khía cạnh khác trong việc giải thích của họ về Kinh Torah. Nếu sách Công vụ Tông đồ nói rằng một số người Pha-ri-sêu đã gia nhập nhóm những người theo Chúa Giê-xu tại Jerusalem, thì có nghĩa là phải có nhiều điểm chung giữa Chúa Giê-xu và người Pha-ri-sêu. Cũng sách Công vụ Tông đồ đề cập đến ông Gamaliel, một nhà lãnh đạo của những người Pha-ri-sêu đã bảo vệ Phêrô và Gioan. Tin mừng Gioan thì đề cập đến cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một người Pha-ri-sêu tên là Nicodemo, một trong những người lãnh đạo của người Do Thái. Các tin mừng Nhất Lãm cũng kể về những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và những nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó liên quan đến điều răn nào lớn nhất. Sau cuộc nói chuyện, theo Marco, Chúa Giêsu nói với ông Pha-ri-sêu: "Anh không còn xa nước Thiên Chúa nữa đâu." Cho thấy Chúa Giêsu dành sự quý mến thực sự cho những nhà lãnh đạo tôn giáo này. Rabbi Akiba, một trong những rabbi nổi tiếng nhất của thế kỷ thứ hai, người thừa kế các giáo huấn của người Pha-ri-sêu, đã chỉ ra đoạn văn từ sách Lê-vi chương 19 câu 18: "Hãy yêu người thân cận như chính mình, như một đại nguyên tắc của Torah." Lời của ông hòa hợp đáng kể với giáo huấn về điều gọi là nguyên tắc vàng của Chúa Giêsu. Do đó, tình yêu đối với người lân cận tạo nên một chỉ báo quan trọng để nhận ra mối liên hệ giữa Chúa Giêsu và người Pha-ri-sêu đối thoại với Ngài. Trong phần cuối diễn văn, Đức Thánh Cha ghi nhận: "Chúng ta cần phải tìm cách vượt qua những định kiến cũ. Tôi tin rằng những nghiên cứu trong hội nghị này sẽ đóng góp tích cực cho mối quan hệ giữa Do Thái và Kitô hữu trong cái nhìn đối thoại ngày càng sâu xa và huynh đệ hơn."
Đức Quốc. Nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi vào Chủ nhật 12 tháng 5, Hội đồng Giám mục Đức tổ chức sáng kiến Hãy Thả Lưới, một dây chuyền cầu nguyện suốt 24 giờ, liên kết khoảng 275 địa điểm tại Đức. Sáng kiến này do Trung tâm Mục vụ Ơn gọi của Hội đồng Giám mục Đức tổ chức và đã được đáp ứng ngay lập tức. Cha Michel Maas, Giám đốc Trung tâm giải thích: "Từ câu trả lời chúng tôi nhận được, chúng tôi tin tưởng rằng con số các nơi tham gia chương trình sẽ gia tăng trong những ngày tới." Dây chuyền cầu nguyện sẽ được tổ chức tại tất cả các giáo phận và tổng giáo phận ở Đức, và một số giám mục sẽ cùng cầu nguyện với các tín hữu. Những người điều hành sáng kiến sẽ là các giáo dân, những người dấn thân hàng đầu tại các giáo xứ và đơn vị mục vụ, để cử hành ngày cầu nguyện suốt 24 giờ trong Chủ nhật này. Cha Maas giải thích thêm: "Chúng tôi đã khám phá rằng, trong những thập niên gần đây, việc cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến bị mờ nhạt tại nhiều nơi, và vì vậy cần làm sống lại hoạt động này. Ngày nay, thật khó để giữ cho đức tin sống động. Một số bài báo tiêu cực được truyền thông địa phương đăng tải làm cho tình hình thêm phức tạp hơn. Nhưng chúng tôi tin rằng giáo hội có thể và biết cách canh tân chính mình, và vì thế chúng tôi đến với Chúa Giêsu trong cầu nguyện và dấn thân bước theo Người." Sứ điệp này đã được loan truyền giữa các tín hữu của nhiều cộng đoàn giáo xứ ở Đức, và vào Chủ nhật, họ sẽ tạo nên một dây chuyền cầu nguyện cho ơn gọi.
Skopje. Trong chuyến viếng thăm Skopje, thủ đô Bắc Macedonia, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự ủng hộ của Ngài đối với việc nước này và các quốc gia vùng Ban Căng gia nhập Liên minh châu Âu. Trong cuộc nói chuyện với Tổng thống và các lãnh đạo dân sự của Bắc Macedonia, Đức Thánh Cha Francisco đã miêu tả quốc gia này như một lò nung của các nền văn hóa và các căn tính sắc tộc và tôn giáo. Những yếu tố tạo nên một bức tranh cảm nhiều màu sắc, nơi mà mỗi mảnh đều quan trọng để hình thành toàn thể bức tranh. Đức Thánh Cha nói, những yếu tố đặc biệt này cũng rất có ý nghĩa để gia tăng sự hội nhập với các quốc gia châu Âu. Tôi hy vọng rằng sự hội nhập này sẽ phát triển theo cách thức có lợi cho toàn bộ khu vực Tây Ban Căng, với sự tôn trọng không ngừng dành cho sự đa dạng và các quyền căn bản. Sáu quốc gia vùng Ban Căng là Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia đã nhiều lần cố gắng gia nhập Liên minh châu Âu nhưng gặp phải nhiều chướng ngại. Tổng thống Giorgio Ivanov của Bắc Macedonia đã than phiền với Đức Thánh Cha như thế.
Colombo, giữa các biện pháp an ninh và các hoạt động sửa chữa, nhiều người đứng xếp hàng chờ vào nhà thờ kính viếng Thánh An Tôn. Từ ngày 7 đến chiều ngày 8 tháng 5, nhà thờ Thánh An Tôn ở Kokkikade, Sri Lanka, nơi bị đánh bom vào Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4, đã được mở cửa cho người dân đến kính viếng. Nhà thờ hiện đang trong quá trình phục hồi và tái thiết nên không có cử hành thánh lễ, chỉ mở cửa để giáo dân bày tỏ lòng kính mến với Thánh An Tôn, như được thực hành đặc biệt vào thứ ba đầu tháng. Bertri, Ranit và Nevi, ba người trẻ sống ở gần nhà thờ, khẳng định: Đức tin của chúng tôi vào Chúa, tình yêu của chúng tôi đối với Thánh An Tôn không thể bị phá hủy bởi bất kỳ cuộc tấn công hay bởi một người đánh bom liều chết nào. Trong cuộc sống của chúng tôi sẽ phải luôn đối diện với những thời điểm như thế này. Nhà thờ Thánh An Tôn là đền thánh rất nổi tiếng. Các tín hữu Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo từ khắp nước Sri Lanka đến đây hành hương. Một tín đồ Ấn giáo Tamin chia sẻ: Chúng tôi cần nửa giờ để có thể đến được tượng Thánh An Tôn và hôn tượng. Cảm ơn Ngài về mọi điều. Chúng tôi đến đây 2 hay 3 lần mỗi tuần, nhưng sau vụ nổ bom hôm Phục sinh, chúng tôi không thể đến. Hôm nay là ngày đầu tiên sau 2 tuần. 2 tuần đó giống như là 2 năm vậy.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nội dung tổng quát tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên.
Kính thưa quý vị thính giả, như quý vị vừa nghe trong phần tin trên đây, Đức Thánh Cha đã đi thêm một bước trong cuộc chiến bài trừ nạn lạm dụng tính dục và sự che đậy tội ác này trong giáo hội với việc công bố tự sắc Vos Estit Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian. Qua văn kiện này, Ngài thiết lập các quy luật và thủ tục mới về việc trình báo những vụ sách nhiễu và bạo hành tính dục trẻ vị thành niên, đồng thời cũng đảm bảo sao cho các giám mục và các bề trên dòng tường trình trách nhiệm về hoạt động của các vị. Tự sắc ấn định nghĩa vụ buộc các giáo sĩ và tu sĩ phải trình báo các vụ lạm dụng. Mỗi giáo vận phải có một hệ thống có thể được dân chúng lui tới, liên lạc dễ dàng để đón nhận những lời tố giác lạm dụng. Vos Estis Lux Mundi, các con là ánh sáng thế gian. Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta kêu gọi mỗi tín hữu hãy nêu gương sáng ngời về nhân đức, liêm chính và thánh thiện. Tựa đề và những lời đầu tiên của tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco rút từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, nói về cuộc chiến chống nạn giáo sĩ và tu sĩ lạm dụng tính dục, cũng như về những hành động hoặc sự quên sót của các giám mục và các bề trên dòng nhắm can thiệp hoặc tránh né những cuộc điều tra về các lạm dụng. Đức Giáo Hoàng nhắc nhở rằng các tội ác lạm dụng tính dục xúc phạm đến Chúa, gây ra những thiệt hại về thể lý, tâm lý và tinh thần cho các nạn nhân và làm thương tổn cộng đồng các tín hữu. Ngài đề cập đến trách nhiệm đặc thù của các vị kế nhiệm các tông đồ trong việc phòng ngừa các tội phạm này. Văn kiện mới của Đức Thánh Cha tạo thêm một thành quả do cuộc gặp gỡ hồi tháng 2 năm nay tại Vatican về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên. Tự sắc ấn định các quy tắc mới để bài trừ những lạm dụng tính dục và làm sao để các giám mục và các bề trên dòng trả lẽ về hành động của mình. Đây là một quy luật phổ quát được áp dụng cho toàn thể giáo hội Công giáo. Một văn phòng tại mỗi giáo phận để nhận những lời trình báo. Trong số những điều mới mẻ được dự trù, có quy định tất cả các giáo phận trên thế giới từ nay cho đến tháng 6 năm 2020 phải thiết lập một hoặc nhiều hệ thống vững bền và dễ lui tới để công chúng có thể trình báo những vụ lạm dụng tính dục do giáo sĩ và tu sĩ, việc sử dụng các tài liệu dâm ô trẻ em và sự che đậy các vụ lạm dụng. Quy luật không xác định các hệ thống ấy là gì và để cho mỗi giáo phận chọn lựa thi hành, có thể khác nhau tùy theo các nền văn hóa và hoàn cảnh địa phương. Điều mà tự sắc muốn ở đây là những người đã bị lạm dụng có thể tìm đến giáo hội địa phương và biết chắc mình sẽ được đón nhận, tin chắc mình sẽ được bảo vệ chống lại những hành động trả đũa và những lời tố giác của họ sẽ được cứu xét hết sức nghiêm túc.
Nghĩa vụ phải trình báo. Một điều mới mẻ khác, đó là nghĩa vụ tất cả các giáo hữu và tu sĩ nam nữ phải trình báo kịp thời với giáo quyền tất cả những tin tức về những vụ lạm dụng mà họ biết được cũng như những quên sót che đậy trong việc xử lý những vụ lạm dụng. Cho đến nay, nghĩa vụ này theo một nghĩa nào đó chỉ liên hệ tới lương tâm cá nhân, nhưng từ nay trở thành một giới luật được quy định chung cho toàn thể giáo hội. Nghĩa vụ này chỉ được quy định cho các giáo sĩ và tu sĩ, nhưng tất cả các giáo dân cũng có thể và được khuyến khích sử dụng hệ thống để báo cho các nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội về những vụ lạm dụng và sách nhiễu. Không phải chỉ có những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên. Tự sắc không phải chỉ nói đến những vụ sách nhiễu và bạo hành trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, nhưng cả những vụ hiếp dâm và sách nhiễu do sự lạm dụng quyền bính. Nghĩa vụ này cũng bao gồm bất kỳ vụ giáo sĩ nào hãm hiếp nữ tu, cũng như trường hợp những vụ sách nhiễu chủng sinh hoặc tập sinh đã đến tuổi trưởng thành. Những vụ che đậy. Trong số những yếu tố đáng kể trong tự sắc, có sự xác định thái độ che đậy như một loại hành động đặc thù, nó hệ tại hành động hoặc bỏ sót nhắm can thiệp hoặc né tránh các vụ điều tra dân sự hoặc điều tra theo giáo luật, hành chính hoặc hình luật đối với một giáo sĩ hay một tu sĩ về các tội ác lạm dụng tính dục. Đây là trường hợp những người có vị thế trách nhiệm đặc thù trong giáo hội. Thay vì truy tố những lạm dụng do người khác phạm, thì lại che giấu, bao che kẻ bị coi là có tội mà không bảo vệ các nạn nhân. Bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Tự sắc mới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các trẻ vị thành niên, tức là những người dưới 18 tuổi và những người dễ bị tổn thương. Thực vậy, ý niệm người dễ bị tổn thương không còn chỉ giới hạn vào những người không sử dụng lý trí một cách bình thường, nhưng còn được nới rộng tới tất cả những trường hợp không thường xuyên và nhất thời không có khả năng hiểu và muốn, cũng như những khuyết tật thể lý. Tự sắc mới này phản ánh luật mới đây tại Vatican.
Tôn trọng các luật lệ của quốc gia. Nghĩa vụ trình báo với bản quyền địa phương hoặc bề trên dòng tu không xen mình và cũng không thay đổi bất kỳ nghĩa vụ buộc phải tố giác theo các luật lệ của mỗi quốc gia liên hệ. Thực vậy, nhưng quy luật được áp dụng không gây thiệt hại cho các quyền và nghĩa vụ được luật pháp quốc gia thiết định tại mỗi nơi, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ phải trình báo với nhà chức trách dân sự có thẩm quyền. Bảo vệ người trình báo và các nạn nhân. Cũng thật có ý nghĩa các đoạn nói về việc bảo vệ những người lên tiếng trình báo. Tự sắc quy định rằng những người kể lại tin tức về những vụ lạm dụng không thể bị trả đũa hoặc kỳ thị vì những gì họ trình báo. Cũng cần chú ý đặc biệt đến vấn đề các nạn nhân trong quá khứ đã phải im tiếng. Tự sắc chủ định rằng không thể áp đặt cho sự im lặng về nội dung việc trình báo. Dĩ nhiên bí mật tòa giải tội vẫn là điều tuyệt đối và bất khả xâm phạm, và vì thế không hề được bàn đến trong quy luật này. Ngoài ra tự sắc, các con là ánh sáng thế gian này, quy định rằng các nạn nhân và gia đình họ phải được đối xử xứng đáng và tôn trọng, cũng như phải được trợ giúp thích hợp về tinh thần, y tế và tâm lý. Những cuộc điều tra về các giám mục. Tự sắc thiết lập quy luật điều tra các giám mục, các hồng y và các bề trên dòng và những người với danh nghĩa khác nhau, dù chỉ là tạm thời, điều khiển một giáo phận hoặc một giáo hội địa phương khác. Kỷ luật này cần được tuân hành không những khi đương sự ấy bị điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trực tiếp, nhưng cả khi họ bị tố cáo vì che đậy hoặc không muốn truy tố những vụ lạm dụng mà họ biết được, và họ có nhiệm vụ phải chống lại. Vai trò của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh. Điều đặc biệt mới mẻ trong tự sắc liên quan đến sự can dự của vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh vào cuộc điều tra sơ khởi. Vị này được tòa thánh ủy thác sứ mệnh điều tra trong trường hợp người bị cáo là một giám mục. Vai trò này, theo truyền thống trong giáo hội, được củng cố hơn và chứng tỏ ý muốn đề cao giá trị của các nhân sự địa phương về vấn đề điều tra các giám mục. Người được giao phó nhiệm vụ điều tra sau 30 ngày phải chuyển cho tòa thánh thông tin về tình trạng điều tra và phải kết thúc trong vòng 90 ngày, có thể gia hạn về những lý do chính đáng. Điều này thiết định những thời gian chắc chắn và lần đầu tiên yêu cầu các bộ liên hệ hoạt động mau chóng.
Sự can dự của giáo dân. Trường dẫn khoản giáo luật nhấn mạnh sự đóng góp quý giá của giáo dân. Các quy luật của tự sắc dự trù rằng vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh khi điều tra có thể sử dụng sự giúp đỡ của những người có khả năng theo nhu cầu tùy trường hợp, và đặc biệt để ý đến sự cộng tác mà các giáo dân có thể cống hiến. Đức Thánh Cha khẳng định nhiều lần rằng chuyên môn và khả năng chuyên nghiệp của giáo dân là một nguồn quan trọng đối với giáo hội. Này, các quy luật dự trù rằng các hội đồng giám mục và các giáo dân có thể chuẩn bị danh sách những người có khả năng sẵn sàng cộng tác, nhưng trách nhiệm cuối cùng về cuộc điều tra vẫn được ủy thác cho vị tổng giám mục đứng đầu giáo tỉnh. Giả định vô tội. Tự sắc tái khẳng định nguyên tắc giả định vô tội của người bị điều tra. Họ được thông báo về chính cuộc điều tra khi điều này được bộ có thẩm quyền yêu cầu. Thực vậy, lời cáo buộc chỉ phải được thông chi trong trường hợp chính thức mở cuộc điều tra, và nếu thấy là thích hợp để bảo đảm sự toàn vẹn của cuộc điều tra hoặc những bằng chứng thì có thể bỏ qua trong giai đoạn sơ bộ. Kết thúc cuộc điều tra. Tự sắc không thay đổi những hình phạt dự trù cho những tội ác, nhưng thiết lập thủ tục để trình báo và thi hành cuộc điều tra sơ khởi. Khi kết thúc cuộc điều tra, vị tổng giám mục chính tòa hoặc trong một số trường hợp vị giám mục thâm niêm nhất trong giáo tỉnh chuyển kết quả tới bộ có thẩm quyền tại Vatican và chấm dứt nhiệm vụ của mình. Bộ thẩm quyền tiến hành theo quy định của luật như đã dự trù trong trường hợp đặc thù, hành động dựa trên các quy tắc của giáo luật hiện hành. Dựa trên căn bản kết quả của cuộc điều tra sơ khởi, tòa thánh có thể tức khắc đề ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế đối với người bị điều tra. Dấn thân cụ thể. Với văn kiện pháp lý mới này, do Đức Thánh Cha Francisco mong muốn, giáo hội công giáo thi hành một bước tiến mới mẻ và quyết liệt trong việc phòng ngừa và hành động chống lại những vụ lạm dụng bằng những hành động cụ thể. Như Đức Thánh Cha đã viết vào đầu tự sắc. Để những hiện tượng ấy, dưới tất cả mọi hình thức, khỏi xảy ra nữa, góp phần vào việc hoán cải liên tục và sâu xa trong tâm hồn, được chứng thực bằng những hành động cụ thể và hữu hiệu có liên quan tới toàn thể giáo hội.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại hành trình đến với đức tin công giáo của nhà văn Stephen Gin.
Ông Stephen Gin, nhà văn người Canada gốc Ấn, sinh ở Sialkot, Pakistan. Ông sống thời thơ ấu ở New Delhi cùng gia đình, xa những người thân còn ở Pakistan. Những cuộc bách hại tôn giáo buộc hàng ngàn Kitô hữu phải chạy trốn, đánh dấu sâu sắc trong ông. Trong nhiều năm, nó vẫn là một điều không yên ổn trong cuộc tìm kiếm liên tục cho sự bình an nội tâm. Ông Gin cho biết, từ khi còn nhỏ, ông luôn tìm kiếm Chúa và vì lý do này, ông tiếp xúc các tôn giáo. Không có tôn giáo nào thỏa mãn ông. Cuối cùng, ông hiểu rằng chính Chúa Kitô đã làm dịu cơn khát của ông, đặc biệt là khao khát hòa bình. Dưới đây là câu chuyện của ông được công bố trên Pakistan Christian Box. Cuộc sống của tôi là một cuốn sách mở và tôi muốn nó vẫn như vậy. Đối với di sản tôn giáo của tôi biết được qua mẹ tôi. Mẹ kể lại, ông bà của tôi là Kitô hữu. Họ đã trở về với Kitô giáo sau khi gặp một số nhà truyền giáo, và các nhà truyền giáo đó đã dạy mẹ tôi trở thành giáo viên tiểu học. Mặc dù tôi được sinh ra trong một gia đình Kitô giáo, tôi vẫn có những hoài nghi. Tôi đã từng tự hỏi tại sao các Kitô hữu bị bắt hại khắp nơi. Phải có một cái gì đó sai trong Kitô giáo. Khi tôi đến Canada, trong nhiều năm, tôi đã từ bỏ Kitô giáo, cùng với những hoài nghi. Trước đó, tôi không học về Kitô giáo, cũng như đến với những sinh hoạt Kitô giáo. Ở nhà, chúng tôi không đọc kinh thánh hay cầu nguyện. Ngoài việc vào các ngày Chúa Nhật, đi đến các nhà thờ Công giáo. Chúng tôi không có cử hành nào đặc biệt cho Giáng sinh và Phục sinh. Nói tóm lại, tôi không được thừa hưởng bất kỳ quá khứ mạnh mẽ và ảnh hưởng của Kitô giáo. Kết quả những câu chuyện của mẹ tôi kể về các Kitô hữu bị bách hại đã thúc đẩy tôi bắt đầu đọc các luận văn về tôn giáo để hiểu Kitô giáo thực sự có xấu hay không. Đó là thời gian tôi bắt đầu ghét tất cả các tôn giáo. Tôi cảm thấy đồng cảm hơn với những người theo chủ nghĩa Marxist và chủ nghĩa xã hội, vì họ có ác cảm với tôn giáo. Tôi đã rất thất vọng khi thấy sự đau khổ, và trên hết là gia đình tôi phải chịu đựng vô lý. Tôi trở thành người vô thần. Tôi tham gia vào các nhóm Marxist và vô thần, đọc các bài viết của họ và tham gia các cuộc họp của họ. Tôi tìm thấy một bộ sách hay về chủ nghĩa vô thần. Tôi không biết làm thế nào cha tôi phát hiện ra sự quan tâm của tôi. Một ngày nọ, khi tôi vắng mặt, ông đốt tất cả các tờ rơi và sách và bắt đầu kiểm soát tôi tránh xa những người bạn vô thần. Tôi không phải là một người vô thần thực sự bị thuyết phục, giống như tôi cũng không phải là một Kitô hữu bị thuyết phục. Rõ ràng tôi vẫn khác. Mối quan tâm của tôi đối với hòa bình tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Tôi đã nghĩ đến việc bắt đầu dần dần trở lại với Thiên Chúa. Nhưng việc tôi tìm kiếm một tôn giáo chỉ cho tôi con đường đúng đến với hòa bình không bao giờ chậm lại. Kết quả của những lời cầu nguyện của tôi với Chúa và với người khác, một số phép lạ đã bắt đầu xảy ra trong cuộc sống của tôi. Phép màu vĩ đại nhất là rời Ấn Độ. Điều này thực tế là không thể. Ở Canada, tôi bắt đầu quan tâm đến các tôn giáo Do Thái, Phật giáo, Baha'i và Hồi giáo. Có một lần tôi đã liên lạc với một người theo đạo Do Thái để theo tôn giáo của họ. Trong khi đó, niềm tin vào Baha'i mê hoặc trí tuệ của tôi vì cách giải quyết vấn đề hòa bình. Tôi đã thảo luận và nghiên cứu các cuốn sách của đạo này và cách tiếp cận hòa bình. Tôi vẫn duy trì một bộ sưu tập các luận văn về niềm tin Baha'i. Cuối cùng, tôi đã trở thành một Baha'i và nhận được thẻ thành viên. Dần dần tôi biết rằng họ không khuyến khích những người theo họ tham gia các hoạt động chính trị. Baha'i tốt không thực hiện quyền bầu cử. Họ tin rằng hệ thống chính trị là tham nhũng, do đó không hoạt động chính trị là cách để đánh bại hệ thống này. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của họ, nhưng không phải với phương pháp hòa bình mà họ sử dụng. Vì điều này và vì những lý do khác, tôi đã rời bỏ những người tốt này. Tuy nhiên, tôi tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm đức tin để có chìa khóa cho hòa bình và tình yêu vô điều kiện. Mục tiêu của tôi là thuyết phục trí tuệ của tôi. Cuối cùng, các nghiên cứu của tôi đã thuyết phục tôi rằng những lời dạy của Chúa Kitô là cách để đạt được hòa bình, và con đường hòa bình này là con đường của Đấng toàn năng. Vì con đường của Chúa Kitô là con đường của Đấng toàn năng và được ban cho cuộc sống thực tế không tì vết, nên Chúa Kitô được gọi là hoàng tử của hòa bình. Thay vì tự gọi mình là Kitô hữu, tôi tự gọi mình là tín đồ tái sinh của Chúa Kitô. Tôi trở nên trung thành với Chúa Kitô một lần nữa nhờ vào việc học và kinh nghiệm thần bí của tôi. Nghiên cứu về cuộc đời và giáo lý của Chúa Kitô trong gần 10 năm, tôi có thể nói một cách khách quan rằng Chúa Kitô là hiện thân của tình yêu vô điều kiện, và tình yêu vô điều kiện là mẹ của hòa bình vượt xa sự hiểu biết của con người.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh trình bày về đề tài việc phụng tự và lòng đạo đức trong sứ điệp sách Sử Biên.
Kính thưa quý vị thính giả, khi đọc sách Sử Biên, chúng ta thấy soạn giả nhắc tới nhiều lễ tế khác nhau như hiến tế toàn thiêu, lễ đền tội và lễ hiệp thông. Hy lễ toàn thiêu được dâng mỗi sáng và mỗi chiều trong các mùa trăng mới, ngày Sa-bát và các dịp khác. Chương 16 sách Sử biên 1 cho biết vua David để tư tế Sa-đốc và các con ông ở trước nhà tạm của Thiên Chúa ngự trên nơi cao của Gíp-ôn, để sáng chiều họ không ngừng thượng tiến lễ toàn thiêu, kính ra về trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, đúng mọi điều ghi chép trong lề luật Thiên Chúa đã truyền cho Israel. Trước khi xây cất đền thờ Jerusalem, vua Salomon sai sứ giả đến thương lượng với vua Khiram thành Tyro mua gỗ bá hương. Vì ông sắp xây ngôi nhà dành riêng cho Gia-vê để đốt hương thơm trước nhan người, để có bánh tiến luôn đặt trước mặt người, để cứ sáng chiều dâng lễ toàn thiêu và dâng trong các ngày Sa-bát, các ngày Sóc và các lễ kính Gia-vê. Trước cuộc đụng độ với Gia-rốp-am, vua vương quốc Israel miền Bắc, Avija vua Juda nhắc tới truyền thống tế tự đã được duy trì tại vương quốc miền Nam và cho biết các tư tế phụng sự Gia-vê phải là con cháu Aharon, các thầy Lê-vi thì lo phục vụ. Các vị ấy cứ mỗi sáng mỗi chiều dâng lễ toàn thiêu kính Gia-vê, đốt hương thơm ngào ngạt, trưng bánh tiến trên bàn thanh sạch. Còn những ngọn đèn trên cây đèn vàng thì cứ chiều chiều lại được đốt lên. Vương quốc Giu-đa vẫn trung thành tuân giữ những điều Thiên Chúa truyền, còn vương quốc miền Bắc thì đã bỏ Gia-vê để thờ hai con bò vàng. Khi nhắc tới cuộc canh cải tôn giáo và chấn chỉnh hàng giáo sĩ của vua Josiah, soạn giả cũng cho biết nhà vua tái lập các nhóm tư tế cũng như thầy Lê-vi để dâng lễ toàn thiêu, lễ kỳ an và để phụng sự tạ ơn cùng tán tụng tại các cửa doanh trại của Gia-vê. Vua dành một phần gia sản của mình để làm lễ toàn thiêu ban sáng và ban chiều, lễ toàn thiêu các ngày Sa-bát, các ngày đầu tháng và các ngày lễ như đã được ghi trong lề luật của Thiên Chúa. Lễ tế đền tội hay xá tội được nhắc đến trong tương quan với việc thanh tẩy đền thờ đã bị ra ô uế do vua Ezekiah tổ chức. Vua David đã cử hành lễ tế hiệp thông khi rước hòm bia giao ước về Jerusalem. Và tại thửa đất của ông Otnan, sau khi Thiên Chúa chấm dứt cơn đánh phạt tội vua tiếm quyền ngài ra lệnh kiểm kê dân số. Các lễ tế cũng đã được hiến dâng trong lễ thánh hiến đền thờ Jerusalem. Và khi vua Ezekiah thanh tẩy đền thánh và trong dịp lễ vượt qua. Trong khi các văn bản của trường phái tư tế coi lễ tế toàn thiêu như việc diễn tả chính yếu các hy lễ, thì soạn giả sử biên theo lập trường của trường phái đệ nhị luật, gán quyền tối thượng cho lễ tế hiệp thông. Nó là hy lễ tươi vui như viết trong chương 12 sách đệ nhị luật. Ông Mô-xê dặn dò dân Israel như sau. Anh em sẽ đưa tới đó lễ toàn thiêu và hy lễ của anh em, thuế thập phân và phần dâng cúng của anh em, lễ vật anh em đã khấn hứa, lễ vật tự nguyện, những con đầu lòng trong đàn bò và đàn chiên của anh em. Ở đó anh em sẽ ăn uống trước nhan Gia-vê, Thiên Chúa của anh em, sẽ liên hoan với cả nhà anh em để mừng mọi công việc tay anh em đã làm nhờ Gia-vê, Thiên Chúa của anh em. Soạn giả sử biên yêu thích trông thấy các con tim tươi vui và dân chúng hoan hỉ. Ông nêu bật lễ tế hiệp thông được cử hành với tâm tình chúc tụng và nhấn mạnh việc chúc tụng ca ngợi này. Đối với soạn giả sử biên, việc tuyên xưng hay hành động tạ ơn này được dịch là Eucharistia trong văn bản Hy Lạp sách Maccabee và sách Hốn Ca chương 37. Là một yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt, đến độ các nhạc công được giao cho nhiệm vụ giám thị các công việc tái thiết đền thánh. Người ta tự hỏi không biết có một tương quan chặt chẽ nào không giữa quan điểm của soạn giả sử biên với quan điểm của ngôn sứ Malachi là người đã đối chọi các lễ tế của hàng giáo sĩ Jerusalem với lễ vật tinh tuyển dâng kính Gia-vê Thiên Chúa các đạo binh tại khắp mọi nơi. Soạn giả sử biên ghi lại nhiều lời cầu nguyện khác nhau rất hay đẹp trên bình diện văn chương cũng như rất sâu sắc trên bình diện tinh thần tôn giáo. Đáng ghi nhận là thánh thi chúc tụng được hát lên trong dịp lễ khai mạc việc phụng tự của hàng Lê-vi trước hòm bia giao ước, như ghi trong sách Sử biên 1, chương 16, các câu 8-36. Vua David giao cho ông Asaph và anh em ông nhiệm vụ khen ngợi Gia-vê. hãy tạ ơn Giave, cầu khẩn danh người, vĩ nghiệp của người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi đàn ca mừng Chúa và suy gẫm mọi kỳ công của người. Hãy tự hào vì danh Thánh Chúa. Tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của người, chẳng khi ngừng khi tìm kiếm Thánh Nhan. Tiếp theo đó là lời cầu duyệt lại mọi kỳ công mà Thiên Chúa đã làm cho dân Israel. Sau khi ngôn sứ Nathan nói cho vua David biết lời sấm của Thiên Chúa liên quan tới dòng dõi ông, vua dâng lên Chúa lời cầu tha thiết sau đây. Lạy Giave là Chúa, con là ai và nhà của con là gì mà Ngài đã đưa con tới địa vị này? Và lạy Thiên Chúa, Ngài còn coi đó là quá ít. Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Ngài coi con như một nhân vật cao sang, lạy Giave là Thiên Chúa. Trước vinh dự Ngài dành cho tôi tớ Ngài, David còn nói thêm gì với Ngài được nữa. Sau đó nhà vua liệt kê ra bao việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho dân Israel vì yêu thương họ. Vào cuối cuộc đời mình, vua David cũng dâng lên Thiên Chúa lời cầu chúc tụng vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho dân Israel và gia tộc ông. Vua nói với toàn thể đại hội, hãy chúc tụng Giave là Thiên Chúa các ngươi. Sau đó tới lượt vua Salomon, ông cũng đã cầu nguyện lâu giờ trong lễ thánh hiến đền thờ Jerusalem như kể trong sách Sử Biên 2, chương 6, các câu từ 14 tới 42. Vua chúc tụng Thiên Chúa là đấng đã giữ lời hứa với thân phụ là David, rồi vua cầu nguyện cho dân và cho cả những người ngoại kiều. Vua xin Thiên Chúa thương xót lắng nghe lời cầu khẩn của họ và tha thứ mọi tội lỗi cho họ. Soạn giả Sử Biên nhấn mạnh trên giá trị và sự hữu hiệu của lời cầu nguyện cùng với lễ tế đặt để con người trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Vua David là mẫu gương của những người cầu nguyện. Nhà vua cầu xin cho Salomon con mình có thể cai trị thần dân và để cho Chúa duy trì được ý chí phụng vụ Ngài. Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện từ trời và từ đền thánh của Ngài. Thiên Chúa ban cho con người quyền năng, sự giàu có phong phú, sự trường thọ, đông con nhiều cháu nối dõi tông đường, chiến thắng các thù địch và sự bình an. Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện của những người khiêm hạ và các người có lòng thống hối ăn năn. Khi các vua Roboam, Ezekiah và Manasseh tỏ lòng ăn năn hối hận vì các tội đã phạm, Thiên Chúa đã tha tội cho họ. Hạ mình trước mặt Thiên Chúa có nghĩa là chỉ đặt niềm tin tưởng nơi Ngài, chứ không tin tưởng vào các phương thế của con người trần gian. Đối với soạn giả Sử Biên, thái độ nền tảng của con người trước mặt Thiên Chúa được tóm tắt trong kiểu nói kiếm tìm Thiên Chúa. Nó không chỉ có nghĩa là tuân giữ các lệnh truyền về phụng tự, mà cũng còn có nghĩa là hướng về Thiên Chúa với lòng tin tưởng, tín thác nơi Ngài trong thái độ vâng phục và tình yêu thương. Soạn giả Sử Biên không coi tôn giáo như là cái gì pháp lý và duy lễ nghi, nhưng ông nêu bật phụng tự trong tinh thần và trong sự thật. Ông đã kín múc nơi truyền thống đệ nhị luật việc chú ý tới tôn giáo của con tim được diễn tả ra một cách thích hợp trong các lễ nghi thánh. Thật vậy, đối với soạn giả Sử Biên, chính các lễ nghi thánh khiến cho Thiên Chúa hiện diện giữa dân Ngài. Soạn giả Sử Biên ý thức được rằng Thiên Chúa hành động trong lịch sử, nhất là trong lịch sử của dân Israel. Nhưng ông lại càng ý thức hơn nữa rằng phụng tự biểu tượng cho sự hiện diện thường hằng ấy của Thiên Chúa giữa cộng đoàn. Sự tiếp nối này của sự hiện diện đã chỉ bị đứt quãng trong các thời gian ngắn khi Israel chối bỏ Thiên Chúa. Các lễ tế ban sáng và ban chiều, các ngày lễ trong các mùa và các lễ đặc biệt, sinh hoạt trật tự của hàng giáo sĩ, bàn thờ nghi ngút hương khói của các lễ vật hiến tế, hương trầm ngào ngạt, đông đảo tín hữu tuấn đến thờ lạy trong tâm tình biết ơn và trung tín. Tất cả đều diễn tả cung cách sống của một dân tộc được chúc phúc, trong đó Thiên Chúa ngự trị với tất cả vinh quang và sự uy nghi cao cả của Ngài. Lịch sử dân Israel không chỉ là một chuỗi các hành động riêng rẽ Thiên Chúa thực hiện trong quá khứ, nhưng đúng hơn, được tập trung trong một cơ chế liên tục, được bảo đảm bởi các người nối dõi những kẻ đã phụng sự trong thời ông Môsê và trong thời vua David, nghĩa là trong gia đình và trong giáo hội của Thiên Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua mùng 9 tháng 5, tự sắc mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc bài trừ nạn giáo sĩ, tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong giáo hội đã được công bố và sẽ bắt đầu có hiệu lực trong toàn giáo hội từ ngày mùng 1 tháng 6 năm nay. Đức Quốc, nhân ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn gọi vào Chúa Nhật 12 tháng 5, Hội đồng Giám mục Đức tổ chức sáng kiến Hãy Thả Lưới, một dây chuyền cầu nguyện suốt 24 giờ, liên kết khoảng 275 địa điểm tại Đức. Colombo. Giữa các biện pháp an ninh và các hoạt động sửa chữa, nhiều người đứng xếp hàng chờ vào nhà thờ kính viếng Thánh An Tôn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.